Tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới.
Tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 8 trên 25 sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh. Đây là đơn vị có nhiều sản phẩm OCOP nhất tỉnh.
Để thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội nông dân thành phố Thái Nguyên đã huy động các hội viên phát huy sức mạnh nội lực thực hiện thành công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Trong mục văn bản chính sách là nội dung tiêu chí xóm nông thôn kiểu mẫu và tiêu chí hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Năm 2020 là năm thứ hai tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện đề án mỗi xã phường một sản phẩm giai đoạn 2019-2025. Dự kiến kinh phí thực hiện đề án OCOP của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025 là hơn 700 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh hơn 70 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã hơn 60 tỷ đồng, vốn lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ cho chương trình trên 240 tỷ đồng và vốn xã hội hóa hơn 360 tỷ đồng. Đối với sản phẩm OCOP đạt 3 sao sẽ được hỗ trợ 20 triệu đồng một sản phẩm. Sản phẩm OCOP đạt 4 sao được hỗ trợ 30 triệu đồng một sản phẩm và sản phẩm OCOP đạt 5 sao sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng một sản phẩm. Để thực hiện tốt đề án OCOP, thời gian tới, Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung, cơ chế chính sách hỗ trợ, cách thức thực hiện chương trình OCOP tới tất cả các chủ thể thực hiện, gồm doanh nghiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, và hệ thống quản lý điều hành chương trình từ tỉnh đến xã, đồng thời phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, trong đó trọng tâm là sản phẩm từ chè, lúa gạo đặc sản, miến, hoa quả và sản phẩm dịch vụ du lịch. Ngoài ra, tỉnh sẽ xây dựng website OCOP Thái Nguyên kết nối với các sàn giao dịch và website của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, các chủ thể tham gia chương trình OCOP nhằm quảng bá thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP. Thiết kế phần mềm quản lý chương trình OCOP. Cùng với đó tiến hành xây dựng hệ thống trung tâm, điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, gian hàng OCOP, trong đó có một trung tâm cấp tỉnh, xây dựng mô hình điểm về phát triển sản phẩm OCOP, dự kiến mỗi huyện một mô hình.
Thành phố Thái Nguyên là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, quyết định công nhận từ năm 2017. Một trong những điểm nhấn nổi bật trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở thành phố Thái Nguyên là vấn đề đầu tư cho sản xuất, giúp hoàn thành và nâng cao tiêu chí thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo, trong đó tập trung vào xây dựng các sản phẩm OCOP. Hàng năm trên cơ sở đồ án quy hoạch, đề án xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng tăng hiệu quả trên một đơn vị diện tích canh tác, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, tăng cường đầu tư cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất, hiệu quả lao động. Những năm qua, nhiều chương trình dự án đã được thành phố triển khai tới các xã, các hợp tác xã, các hộ dân như chương trình hỗ trợ giống gà, hỗ trợ tôn sao inox, dàn tưới phun mưa, phân bón, giống cho các hộ dân trồng chè, hỗ trợ mô hình sản xuất rau trong nhà kính, triển khai trên 60 mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, triển khai mô hình cánh đồng một giống tại xã Thịnh Đức, mô hình hỗ trợ nông dân sản xuất chè theo hướng an toàn, tiêu chuẩn Việt Gáp, Úc Certified. Bên cạnh đó, thành phố còn coi trọng tính hiệu quả sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã, tạo mọi điều kiện để duy trì và mở rộng hợp tác xã ngành nghề nông thôn làm ăn hiệu quả, coi trọng việc phát triển các sản phẩm thế mạnh của địa phương, tiến tới xây dựng các sản phẩm OCOP. Ông Ngô Danh Thùy, trưởng phòng kinh tế thành phố Thái Nguyên cho biết, thành phố luôn quan tâm xây dựng các sản phẩm OCOP. Thành phố đã có nhiều đề án quy hoạch vùng sản xuất tập trung, tạo ra những sản phẩm mang tính hàng hóa và nông nghiệp theo hướng phát triển đô thị, là nền tảng cho nông nghiệp theo các tiêu chuẩn, yêu cầu cao của thị trường. Bởi vậy, khi chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP chính thức được chính phủ đề ra, ngay năm đầu tiên tham gia, thành phố đã có 8 trên 25 sản phẩm OCOP trên toàn tỉnh, trong đó có 3 sản phẩm đạt 4 sao, còn lại đều 3 sao. Những năm tới, thành phố xác định sản phẩm OCOP về chè vẫn là chủ lực, ngoài ra sẽ mở rộng sang một số sản phẩm khác và các loại hình mới như ống hút tự nhiên, ống tre, du lịch cộng đồng, các sản phẩm hoa quả. Để sớm đạt được nhiều sản phẩm OCOP, thành phố chỉ đạo các xã tiếp tục đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng tới sản xuất theo hướng hữu cơ.
Đến thời điểm này, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 100 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ khoảng 72% tổng số xã nông thôn trên địa bàn. Bình quân mỗi xã đạt 17,2 tiêu chí nông thôn mới, toàn tỉnh không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới. Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo các địa phương tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình hộ gia đình nông thôn mới, xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Theo Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã có 18 xóm được Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận đạt xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện Thái Nguyên đang triển khai xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu tại 9 xã gồm Đắc Sơn, Phổ Yên, Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, Minh Lập, Đồng Hỷ, Tức Chanh, Phú Lương, Vinh Sơn, thành phố Sông Công, Phú Thượng, Võ Nhai, Tiên Hội, Đại Từ, Tân Đức, Phú Bình, Bảo Cường, Định Hóa. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, bao trùm theo phương châm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Cùng với việc đẩy mạnh xã hội hóa, khai thác tối đa, lồng ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện cơ chế nhà nước hỗ trợ vật tư và một số kinh phí để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, trong đó tập trung nguồn lực hỗ trợ, đầu tư cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh phát triển và tổ chức sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị đối với các sản phẩm nông sản chủ lực của từng địa phương, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, gắn xây dựng nông thôn mới với triển khai có hiệu quả chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025.
Để thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, trong đó có tiêu chí môi trường, những năm qua, Quỹ Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền với các hình thức như tập huấn, phát tờ rơi đến người dân, hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh về hồ sơ môi trường, đặc biệt sử dụng nguồn Quỹ Bảo vệ Môi trường để hỗ trợ các địa phương mua sắm thiết bị như xe thu gom rác thải, thùng đựng rác, bể chứa rác. Từ năm 2015 đến nay, Quỹ đã hỗ trợ trên 400 xe đẩy rác, gần 1.400 thùng đựng, bể chứa rác thải tại 28 xã trên địa bàn 9 huyện thành thị của tỉnh với tổng số tiền hỗ trợ trên 8 tỷ đồng. Đến nay, phần lớn các xã được hỗ trợ đã hoàn thành tiêu chí này. Theo lãnh đạo Quỹ Bảo vệ Môi trường cho biết, để sử dụng hiệu quả nguồn quỹ, trước khi thực hiện, cán bộ của quỹ phải đi kiểm tra thực tế tại cơ sở để nắm bắt địa phương cần hỗ trợ nội dung gì. Sau hỗ trợ, cán bộ thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm để khi triển khai sang địa phương khác được thực hiện tốt hơn. Cùng với đó, quỹ đã phối hợp huy động các đơn vị doanh nghiệp như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản núi Pháo hỗ trợ các địa phương trang thiết bị thu gom rác. Mặc dù nguồn quỹ để hỗ trợ cho các địa phương thực hiện tiêu chí môi trường chưa lớn, song những công trình trang thiết bị hỗ trợ được sử dụng hiệu quả đã góp phần bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp ở những địa phương thụ hưởng. Thưa quý vị và các bạn, người nông dân được coi là chủ thể trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Do đó, để thực hiện thắng lợi chương trình này, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã huy động các hội viên phát huy sức mạnh nội lực, thực hiện thành công cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên hiện có 32 cơ sở hội với trên 23.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Những năm qua, để thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội đã tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên về chương trình, tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong quá trình thực hiện. Nhờ đó, các hội viên đều hăng hái tham gia và thực hiện thắng lợi các tiêu chí trong chương trình. Nhiều hội cơ sở điển hình trong thực hiện chương trình, Hội Nông dân xã Phúc Hà là một ví dụ. Ngay từ khi chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai, Hội Nông dân xã đã cụ thể hóa các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm. Từ đó, Hội tăng cường tuyên truyền để hội viên nông dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, trong 10 năm thực hiện chương trình, hội viên nông dân hiến trên 1.000 m2 đất, tự nguyện tháo dỡ trên 800 m tường rào để xây dựng hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng, đóng góp gần 1 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động. Bà Tống Thị Nhường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phúc Hà cho biết.
Về các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới của địa phương thì với vai trò của Hội Nông dân xã Phúc Hà thì chúng tôi cũng về các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như là các cái mô hình phát triển kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh giỏi giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững, cũng như là thành lập các cái mô hình câu lạc bộ như câu lạc bộ tương thân tương ái giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Và trong cũng đã có chi hội đã thành lập được cái câu lạc bộ này và thường xuyên giúp đỡ nhau về cây giống, con giống cũng như là huy động nguồn lực, nhân lực để tập trung cho hộ nghèo vay vốn để cùng phát triển kinh tế. Về các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì đã đạt tiêu chuẩn. Thế tuy nhiên thì hội cũng đã tham mưu với địa phương về những cái tiêu chí để duy trì cũng như là phát triển, nâng cấp, như đã vận động xây dựng thêm cái hệ thống kênh mương nội đồng nối tiếp và cũng đã vận động nhân dân là hiến đất làm đường dân sinh để theo mở rộng đường theo đúng cái tiêu chuẩn quy định.
Hội Nông dân xã Linh Sơn hiện có trên 1.200 hội viên tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội. Xã Linh Sơn là địa phương sản xuất nông nghiệp, nên ngay khi bắt tay thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân xã đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, tuyên truyền sâu rộng đến hội viên nông dân về lợi ích chương trình mang lại. Do đó, hầu hết các hội viên đều nhiệt tình hưởng ứng các tiêu chí trong chương trình. Hội viên nông dân đã đồng lòng hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong cuộc vận động, xã Linh Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động nhân dân đóng góp gần 9 tỷ đồng, hiến hơn 2.000 mét vuông đất các loại và gần 2.000 ngày công lao động xây dựng các công trình nông thôn. Nhờ đó mà đường giao thông nông thôn được nâng cấp, tạo điều kiện cho người dân đi lại thông thương nông sản. Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Linh Sơn cho biết.
Trong giai đoạn vừa qua thì Hội Nông dân thường xuyên chú trọng đến cái việc nâng cao vai trò của hội viên nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các hộ hội viên tham gia phát triển kinh tế để xây dựng kinh tế gia đình, đẩy mạnh việc phát triển kinh tế của gia đình cũng như là của địa phương, từ đó thì cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập. Các cái hộ hội viên thì đã tập chủ yếu vào các cái cây mũi nhọn của địa phương như cây ổi, đem lại hiệu quả kinh tế rất là cao.
Xác định vai trò chủ thể trong phong trào xây dựng nông thôn mới, tính riêng từ đầu năm 2020 đến nay, các cấp hội đã vận động hội viên nông dân tự nguyện hiến 100 mét vuông đất, đóng góp 334 triệu đồng, 550 ngày công lao động để sửa chữa và làm mới được 1,2 km đường bê tông liên xóm, gần 13 km kênh mương thủy lợi nội đồng và 6 công trình khác. Ông Vũ La Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên, chia sẻ về những thành công trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên trong thời gian qua. Để nâng cao các tiêu chí trong chương trình, mỗi cơ sở tùy thuộc vào điều kiện của địa phương thực hiện xây dựng các mô hình phù hợp để thu hút hội viên tham gia. Trong đó, đẩy mạnh các mô hình về bảo vệ môi trường như mô hình đường tự quản hay mô hình phát triển kinh tế tập thể, câu lạc bộ, tổ hợp tác, nhóm sở thích phát triển kinh tế đạt hiệu quả. Qua đó, không những góp phần phát triển kinh tế gia đình cho các hội viên, mà còn từng bước hình thành xã nông thôn mới, giàu đẹp, bền vững. Có thể thấy, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, các cấp hội nông dân thành phố Thái Nguyên đã góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhờ sự chung tay góp sức của hội viên nông dân, đến nay diện mạo khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã thực sự khởi sắc. Thưa quý vị và các bạn, là một xã thuần nông, sản phẩm mũi nhọn là cây chè. Do vậy, chỉ tiêu về năng suất, sản lượng, thu nhập từ sản phẩm chè hàng năm là một trong những chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng, thể hiện được tốc độ tăng trưởng cũng như phát triển kinh tế xã hội của xã. Vì vậy, việc bảo tồn, phát triển và tiếp tục nâng cao giá trị sản phẩm vùng chè đặc sản Tân Cương là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Cương đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.
Với đặc trưng về thổ nhưỡng và khí hậu được thiên nhiên ban tặng, cộng với kinh nghiệm chăm sóc, chế biến chè của người dân trong xã, chè của Tân Cương đã trở thành sản phẩm đặc biệt mà không nơi nào có được. Tuy vậy, do nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan, nên sản xuất chè ở xã Tân Cương và các xã trong vùng chè Tân Cương thời gian qua vẫn còn ở quy mô nhỏ lẻ, manh mún. Thị trường mấy năm gần đây, nhất là sau mấy lần liên hoan trà, có được mở rộng thêm, song sản phẩm xuất khẩu cũng như tiêu thụ trong nước chủ yếu vẫn là các sản phẩm dạng thô, đơn điệu cả về mẫu mã và sản phẩm chế biến, nên giá trị thu nhập từ sản phẩm chè còn rất hạn chế so với tiềm năng, lợi thế của thương hiệu chè Tân Cương. Theo ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, hiện Tân Cương có trên 349 hectare chè, trong đó diện tích chè trung du chiếm khoảng 40%, còn lại là các giống chè lai khác. Chè lai tuy cũng có những ưu điểm nhất định, song cũng có những hạn chế như tuổi thọ không cao, khả năng chống chịu với điều kiện ngoại cảnh thấp, không chịu được nắng, hạn và rét. Quan trọng nhất là chè lai không phải là sản phẩm để được cấp chỉ dẫn địa lý chè Tân Cương. Đứng trước thực trạng trên, Đảng bộ xã đã rất quan tâm đến việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các giải pháp nhằm bảo tồn, phát triển giống chè trung du và sản xuất chè đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Gia đình anh Lê Văn Toán, xóm Hồng Thái 2 là một trong những hộ trồng và bảo tồn giống chè trung du với diện tích lớn trên 1 hectare từ nhiều năm nay. Cây chè trung du cũng đã mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình anh bởi chất lượng chè và giá thành cao. Cũng từ cây chè mà gia đình anh vươn lên trở thành một trong những hộ có thu nhập đạt trên 700 triệu đồng một năm. Nói về việc phát triển cây chè ở xã Tân Cương, anh Toán cho biết.
Như hộ của chúng tôi là những người nông dân như chúng tôi thì chúng tôi cũng được như là chính quyền địa phương rất là quan tâm, cũng được đầu tư cả các cái trang thiết bị, vật tư để sản xuất, để giữ gìn cái cây chè mà chúng tôi cũng là những người nông dân thì chúng tôi cũng rất là gìn giữ đấy, mà chúng tôi cũng đẩy mạnh những cái sản phẩm chúng tôi thật tốt lên để cho người tiêu dùng.
Để thực hiện có hiệu quả việc bảo tồn và phát triển cây chè trung du, trong giai đoạn 2015-2020, xã đã thực hiện nhiều giải pháp và nâng cao giá trị sản phẩm vùng chè đặc sản Tân Cương trước mắt và lâu dài. Trong đó phải kể đến một số giải pháp như đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân trong xã Tân Cương và vùng chè nhận thức đầy đủ về giá trị của sản phẩm chè, đặc biệt là cây chè trung du, từ đó khuyến khích tạo mọi điều kiện để nhân dân tập trung nguồn lực phát triển, tăng diện tích chè trồng mới, cải tạo những diện tích chè đã già cỗi, năng suất thấp, đặc biệt chú trọng khôi phục, trồng mới giống chè trung du bản địa. Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố và các cấp ngành hướng dẫn nhân dân liên kết, liên doanh, tổ chức sản xuất tập trung theo mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm theo hướng thân thiện với môi trường. Các ban ngành đoàn thể trong xã vận động bà con phát triển đa dạng sản phẩm có nguồn gốc từ trà xanh như trà ướp hoa, trà túi lọc, trà mắt cha, tăng diện tích canh tác và sản lượng chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hội nông dân xã tăng cường tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình Mỗi xã một sản phẩm, ô cốp để người dân nhận thức được lợi ích, giá trị kinh tế của chương trình này, từ đó tích cực đăng ký tham gia sản phẩm, đạt chứng nhận ô cốp. Đặc biệt, vài năm trở lại đây, bên cạnh đẩy mạnh việc tiêu thụ và quảng bá sản phẩm chè Tân Cương truyền thống, xã đã kết hợp sản xuất theo kiểu truyền thống gắn với du lịch trải nghiệm, văn hóa lịch sử của tỉnh để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người dân. Ngoài những nỗ lực trên, xã cũng đã nhận được sự quan tâm đầu tư của thành phố dành cho xã Tân Cương nói riêng và vùng chè đặc sản Tân Cương nói chung, như hỗ trợ 100% giá giống, hỗ trợ phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, hỗ trợ các hợp tác xã, cơ sở sản xuất máy móc, thiết bị, phục vụ chế biến và đóng gói sản phẩm, hỗ trợ gian hàng trưng bày sản phẩm tại các hội chợ xúc tiến thương mại nhằm quảng bá sản phẩm. Từ những giải pháp trên, nên việc bảo tồn và phát triển cây chè trung du đã thực sự mang lại hiệu quả cho nhân dân trong xã. Nhờ đó, sản lượng chè búp tươi năm 2020 của xã đạt 5.200 tấn, tăng 18,25% so với năm 2015. Giá trị thu nhập từ cây chè đạt xấp xỉ 500 triệu đồng một hectare một năm. Tổng diện tích chè trồng mới và cải tạo là 50,6 hectare. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 45 triệu đồng một người một năm. Số hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 17 hộ bằng 1,08%, giảm 26 hộ so với đầu nhiệm kỳ. Trong giai đoạn 2020-2025, xã phấn đấu giá trị thu nhập từ sản phẩm chè đạt từ 700 triệu đồng một hectare trở lên. Nói về định hướng bảo tồn và việc phát triển cây chè, ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho biết.
Là một đảng bộ xã nông nghiệp, thì Tân Cương chúng tôi ngay tại cái nghị quyết đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 Chúng tôi cũng đã đề ra các cái mục tiêu trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ phấn đấu là quan tâm để xây dựng các cái mô hình sản xuất kiểu mới, đó là các cái tổ hợp tác xã, các cái hợp tác xã mà tập trung vào là sản xuất cái sản phẩm trà, cái mũi nhọn và cái thế mạnh của Tân Cương, để làm thế nào đó mà có tăng thêm cái thu nhập cho các cái hộ gia đình trên địa bàn của xã. Phấn đấu để đạt được cái mục tiêu là của nông thôn mới, đó là nâng cao cái thu nhập cho nhân dân và nâng cao đời sống vật chất cũng như là tinh thần cho nhân dân xã Tân Cương.
Có thể thấy, với quyết tâm bảo tồn và phát triển cây chè Trung Du, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong vùng sản xuất chè Tân Cương tiếp tục nâng cao giá trị kinh tế do cây chè mang lại, tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trên thị trường nhờ vào danh tiếng, chất lượng của cây chè Tân Cương.
Mục văn bản chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục văn bản chính sách, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiêu chí xóm nông thôn kiểu mẫu và tiêu chí hộ gia đình nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2017-2020.
Tiêu chí xóm nông thôn mới kiểu mẫu. 1. Tiêu chí giao thông. Nội dung tiêu chí: 100% đường trục xóm và đường liên xóm được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Quy mô, chiều rộng nền đường lớn hơn hoặc bằng 4m, 5m. Chiều rộng mặt đường lớn hơn hoặc bằng 3m, 3,5m. Chiều rộng lề đường mỗi bên lớn hơn hoặc bằng 0,5m, 0,75m. Khoảng 200m đến 300m phải bố trí điểm tránh xe ô tô. Chất lượng đường đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải. Có các loại biển báo giao thông theo quy định. Đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa được cứng hóa đạt 100%. Trong đó lớn hơn hoặc bằng 70% là đường nhựa hoặc bê tông. Chiều rộng nền đường lớn hơn hoặc bằng 4m. Chiều rộng mặt đường lớn hơn hoặc bằng 3m. Chiều rộng lề đường mỗi bên lớn hơn hoặc bằng 0,5m. Khoảng 200m đến 300m có điểm tránh xe ô tô. Chất lượng đường đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm đạt 100% cứng hóa. Trong đó lớn hơn hoặc bằng 50% là đường nhựa hoặc bê tông. Chiều rộng nền đường lớn hơn hoặc bằng 4m. Chiều rộng mặt đường lớn hơn hoặc bằng 3m. Chiều rộng lề đường mỗi bên lớn hơn hoặc bằng 0,5m. Khoảng 200m đến 300m có điểm tránh xe ô tô. Chất lượng đường đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông Vận tải. Có tổ tự quản của xóm hoạt động hiệu quả, thường xuyên quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường theo quy định. Cắm mốc lộ giới đầy đủ theo quy hoạch được duyệt. Các đoạn đường xóm, liên xóm được đăng ký và thực hiện đoạn đường xanh, sạch đẹp. 2. Tiêu chí điện. Nội dung tiêu chí: hệ thống điện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Công Thương, chất lượng điện đảm bảo sự ổn định của điện áp trong mức cho phép. 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn điện. Ở nơi khu dân cư tập trung, các tuyến đường trục xóm và liên xóm có hệ thống điện chiếu sáng. 3. Tiêu chí nhà ở. Nội dung tiêu chí: không có nhà tạm, nhà rột nát, lớn hơn hoặc bằng 85% nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng. 4. Tiêu chí hộ nghèo. Nội dung tiêu chí: không còn hộ nghèo. 5. Tiêu chí văn hóa, giáo dục, y tế. Nội dung tiêu chí: văn hóa, xóm được công nhận và giữ vững danh hiệu xóm văn hóa 2 năm liền trở lên, lớn hơn hoặc bằng 90% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, người dân ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhà văn hóa xóm. Diện tích đất quy hoạch đối với nhà văn hóa tối thiểu 200m², quy mô xây dựng nhà văn hóa tối thiểu 80 chỗ ngồi, có công trình vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo tiêu chuẩn quy định. Nhà văn hóa xóm có tường rào, cổng ngõ, khuyến khích làm hàng rào bằng cây xanh hoặc hàng rào khác được phủ cây xanh, trồng hoa. Nhà văn hóa và khu thể thao của xóm có quy chế và kế hoạch hoạt động hiệu quả, có ít nhất một loại hình câu lạc bộ hoạt động, thu hút người dân tham gia phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Có tủ sách có ít nhất 100 đầu sách, hệ thống âm thanh và trang thiết bị khác đảm bảo sinh hoạt văn hóa, văn nghệ. Trong khuôn viên nhà văn hóa có bồn hoa, diện tích trồng cây xanh, trồng hoa của nhà văn hóa xóm tối thiểu là 20%. Phần diện tích đất trống của khuôn viên nhà văn hóa xóm sau khi bố trí các hạng mục cần thiết khác. Hệ thống truyền thanh đến được mọi nhà trong xóm, có hệ thống âm thanh, ánh sáng và các trang thiết bị khác đảm bảo sinh hoạt, văn hóa, văn nghệ. Khu thể thao xóm. Có khu thể thao xóm diện tích tối thiểu đạt 300m², có một số dụng cụ luyện tập thể thao phù hợp với phong trào thể thao quần chúng ở địa phương. Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu người dân địa phương, thu hút người dân tham gia hoạt động thể dục thể thao thường xuyên. Giáo dục, 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1, trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học trung học cơ sở. Không có học sinh tự ý bỏ học, không có học sinh xếp loại học lực yếu. Đối với cấp học có xếp loại, học sinh xếp loại đạo đức khá trở lên, có xây dựng quỹ khuyến học và quản lý sử dụng tốt quỹ khuyến học. Y tế, có tối thiểu một nhân viên y tế được đào tạo theo khung chương trình do Bộ Y tế quy định, thường xuyên hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 85% người dân trong xóm tham gia bảo hiểm y tế, 100% hộ dân trong xóm có tủ thuốc y tế gia đình. 6. Tiêu chí môi trường, nội dung tiêu chí. 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 60% sử dụng nước sạch theo quy định. Có tổ vệ sinh môi trường, 100% hộ dân tham gia dịch vụ vệ sinh môi trường, rác thải được phân loại ngay từ hộ gia đình, hữu cơ và vô cơ, có túi hoặc thùng ghi rõ loại rác. Có hệ thống xử lý tự thấm hoặc mương thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không ô nhiễm môi trường, chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định. 100% hộ gia đình đều có ý thức tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường và ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường, không vứt rác bừa bãi, xác động vật chết ra môi trường. 100% hộ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Định kỳ tối thiểu một lần một tháng có tổ chức làm vệ sinh chung toàn xóm. 7. Tiêu chí hệ thống chính trị và an ninh trật tự xã hội. Nội dung tiêu chí: chi bộ xóm đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Các tổ chức chính trị xã hội của xóm đạt danh hiệu tiên tiến trở lên. Hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng và đảm bảo các tiêu chí an toàn về an ninh, trật tự xã hội, đảm bảo bình yên, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội. Ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước. 8. Tiêu chí chấp hành pháp luật, thực hiện quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư. Nội dung tiêu chí: 100% người dân được phổ biến và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, quy ước, hương ước của khu dân cư. 9. Tiêu chí về sản xuất kinh doanh. Nội dung tiêu chí: có mô hình phát triển sản xuất hiệu quả, người dân tham gia hợp tác xã hoặc liên kết sản xuất hàng hóa, sản phẩm chủ lực của địa phương. 100% hộ dân sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xóm ký cam kết và thực hiện đúng cam kết, không lạm dụng hóa chất hoặc sử dụng chất cấm trong sản xuất kinh doanh. Không có hộ sản xuất kinh doanh các mặt hàng vi phạm các quy định hiện hành của nhà nước. Ngoài 9 tiêu chí quy định nêu trên, các nội dung khác thực hiện đúng quy định của Bộ Tiêu chí về xã xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí hộ gia đình nông thôn mới. 1. Tiêu chí nhà ở, hàng rào, cổng ngõ, vườn, các công trình phụ trợ và chăn nuôi. Nội dung tiêu chí nhà ở. Nhà ở của hộ gia đình đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học. Nhà ở có kiến thức phù hợp với phong tục tập quán đặc trưng của địa phương. Hộ gia đình đã thực hiện chỉnh trang nhà đảm bảo ba sạch, gồm sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Theo nội dung của vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Hàng rào cổng ngõ. Hộ gia đình có hàng rào bằng cây xanh, trồng hoa hoặc được xây dựng bằng các loại vật liệu khác. Cổng ngõ được xây dựng cải tạo sạch đẹp, hài hòa với cảnh quan, giữ được nét văn hóa truyền thống. Các công trình phụ trợ. Hộ gia đình các công trình phụ trợ thuận tiện sinh hoạt, ngăn nắp, hợp vệ sinh, có nơi để dụng cụ sản xuất, thiết bị máy móc và vật tư nông nghiệp an toàn, gọn gàng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Vườn hộ, tổng diện tích đất vườn còn lại, sau khi sử dụng cho mục đích cần thiết khác, được quy hoạch phù hợp, trồng các loại cây có hiệu quả kinh tế cao để tăng thu nhập, đảm bảo cảnh quan đẹp, không có cây tạp, cỏ dại trong vườn. Nông sản sản xuất tại vườn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công trình chăn nuôi. Hộ gia đình có chuồng trại chăn nuôi đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường, đáp ứng đủ điều kiện về địa điểm, điều kiện vệ sinh theo quy định. 2. Tiêu chí thu nhập. Nội dung tiêu chí: thu nhập bình quân đầu người trên năm của hộ gia đình cao hơn ít nhất là 20% so với thu nhập bình quân đầu người trên năm của xã. 3. Tiêu chí văn hóa, giáo dục, y tế. Nội dung tiêu chí: văn hóa, gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, gia đình thể thao và thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Gia đình không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học. Các thành viên trong gia đình thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương và quy ước hương ước của khu dân cư. Hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, có ứng xử văn minh, lịch sự, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Giáo dục, hộ gia đình không có con em tự ý bỏ học, xếp loại học lực yếu. Đối với cấp học có xếp loại, học sinh xếp loại đạo đức khá trở lên, có tham gia phong trào khuyến học của gia đình, dòng họ và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Y tế, các thành viên trong gia đình có tham gia bảo hiểm y tế, gia đình có tủ thuốc y tế. 4. Tiêu chí môi trường. Nội dung tiêu chí. Hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định. Phân loại rác thải ngay từ hộ gia đình, hữu cơ và vô cơ, có túi hoặc thùng ghi rõ loại rác. Hộ gia đình có hệ thống xử lý tự thấm hoặc mương thoát nước thải đảm bảo vệ sinh, không ô nhiễm môi trường, chất thải rắn và nước thải được thu gom xử lý theo quy định. Các thành viên trong gia đình có ý thức tham gia bảo vệ cảnh quan môi trường và ký cam kết không gây ô nhiễm môi trường, không vứt rác bừa bãi, xác động vật chết ra môi trường. Hộ gia đình thường xuyên tham gia các hoạt động vệ sinh chung toàn xóm, ký cam kết và thực hiện đúng cam kết, không lạm dụng hóa chất hoặc sử dụng chất cấm trong sản xuất kinh doanh. Ngoài 4 tiêu chí quy định nêu trên, các nội dung khác thực hiện đúng quy định của tiêu chí về xóm, xã, nông thôn mới kiểu mẫu. Quý vị và các bạn vừa nghe tạp chí chuyên đề về xây dựng nông thôn mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!